Trong cái group mà Văn Tư Tu á, thì cái câu hỏi này là trong cái câu chuyện thiền, cái câu chuyện thiền này nó có cái tựa đề là bất muội nhân quả, hoặc giả là xã hồ đắc đạo. Giã hồ là một loại cáo đồng, trồm đồng, gọi là giã hồ, về giã hồ đắc đạo. Thì cái câu chuyện này nó cũng có ý nghĩa lắm. Thành ra vì như thế thì cái người mà hỏi tôi cái vấn đề đó đó, thì tôi cũng thấy rằng là nó cũng cần phải được phổ biến cái sự hiểu biết về cái đề tài gọi là bất muội nhân quả cho cái người học Phật đó họ hiểu biết. Bởi vì cái vấn đề đó không phải chỉ là riêng của thiền tông đâu. Tuy là cái câu chuyện đó đó là một câu chuyện thiền, thì cái câu chuyện đó là kể cái vấn đề là ngài Hoài Hải thiền sư, tức là cháu gọi ngài Lục Tổ Huệ Năng nó là sư ông, không gọi là sư sư cố, gọi là sư cố là sư chắc, tức là đệ tử của Mã Tổ. Thì khi ngài Mã Tổ mới phái ngài Hoài Hải để lên cái ngọn núi đó, đó mà lập đạo tràng đó, thì lên cái núi mang cái tên là núi Bách Trượng. Thành ra vì vậy sau này người ta hay gọi ngài với cái tên của cái địa danh đó là gọi là Bách Trượng Thiền Sư, ngài là Bách Trượng Hoài Hải. Thế thì khi ngài về trên cái núi đó đó, khai mở đạo tràng dạy đồ chúng, thì một hôm đó, khi mà ngài thuyết giảng xong á, thì thường thường là chư tăng nó vân tập nó nghe. Thì thuyết giảng xong á, thì ai nấy đều rút lui ra đó. Nhưng mà chỉ có một vị tăng già ở lại đó, mà cứ đứng thập thò đó. Thì ngài Bách Trượng này là một người mà gọi là một vị cao tăng đắc đạo mà, cho nên ngài Bách Trượng mới hỏi rằng là ai đó. Đó thì cái vị tăng già này mới tiến ra rồi mới thưa thiệt đó, bảo rằng là tôi hồi trước á, là một vị tăng tu hành ở trên núi Bách Trượng này, rồi sau đó có người hỏi tôi đó là cái bậc mà đại tu hành á, tức là cái bậc mà tu hành mà cao thượng cao cấp á, thì những cái người mà tu hành mà cao tột như vậy nó thì có rơi vào trong nhân quả không, tức là có ở trong cái vòng nhân quả đó. Thì tôi đáp rằng là không, tức là cái câu nguyên văn đó là bất lạc nhân quả. Cái câu nguyên văn mà hỏi đó thì là hỏi là đại tu hành nhân hoàn lạc nhân quả giả vô, tức là cái người mà tu hành mà cao rồi đó thì người ấy nó có còn rơi vào trong nhân quả không. Thì vị tăng này đáp là không, mà do cái câu đáp không đó thì sau khi chết đi thì đọa làm cái thân giả hồ, là thân cao đồng đó, trong tới nay á là kiếp thứ 500. 500 kiếp chết đi sống lại làm cái con giã hồ ở trên núi Bách Trượng này. Thì bây giờ đây có một vị danh tăng đến. Thành ra vì vậy đó mới tới nghe pháp, hiện cái hình là giống như là một vị tăng già của cái thuở xa xưa đến nghe pháp, nhưng mà trong đầu thì chỉ có thắc mắc có một cái vấn đề đó, rằng là có phải chăng là do cái câu đáp mà bất lạc nhân quả đó, đó mà mình bị thành cái nghiệp như vậy hay không, và làm thế nào để mà giải thoát nó. Cho nên mới nấn ná, hôm nay mới chờ cho Chư Tăng đi hết rồi thì mới nấn ná ở đó nói chuyện riêng với lại Ngài Bách Trưởng. Thì Ngài mới xin hỏi một câu thôi, Ngài Bách Trưởng mới bảo thì cứ việc hỏi. Thì Ngài này mới kể câu chuyện nó xong rồi mới hỏi là như vậy thì đáng lý tôi phải đáp như thế nào, thay vì đáp là bất lạc nhân quả. Thì Ngài Bách Trưởng Ngài đáp là bất muội nhân quả. Vị tăng này nghe xong cái khai ngộ đảnh lễ cảm tạ, nói nhờ hòa thượng khai thị thì tôi được giải thoát. Nói xong rồi thì đảnh lễ rồi lui ra. Đến sáng hôm sau thì Ngài Bách Trưởng mới tập hợp đại chúng lại, mới nói là có một vị tăng ở trên núi vừa mới tịch diệt, thành ra hợp chư tăng lại để mà làm lễ, coi như rằng là lễ mà kỳ siêu á cho cái vị tăng đó. Thì đại chúng kinh ngạc lắm, đại chúng nghĩ là ở trong đại chúng bình an cả mà đâu có người nào bình, đâu có người nào chết đâu, nhưng mà sao hôm nay hòa thượng lại nói như thế. Xong rồi thì Ngài mới thống lĩnh đại chúng đến một cái hang ở trên núi, trong đó có xác của một con cao đồng mới chết đem đi chôn. Thì đại chúng mới kinh ngạc lắm đó. Sau này thì mới hiểu cái câu chuyện nó là như vậy. Thì cái câu chuyện nó là nó trở thành một cái câu nói, nghĩa là gọi là rất là chỉ cho, nghĩa là thiền tông á, chỉ cho cái ý chỉ của thiền đó. Cái câu nó là bất muội nhân quả. Thì cái bất muội nhân quả mà nếu mà mình cứ giải thích ra đó thì nó là không có mê muội, không có mê mờ nhân quả. Mà nói như vậy là có nghĩa là nếu phản nghĩa lại, nếu mà nói một cách mà cách khác thôi, một cái cách khác với nó đó, đó mà nó có thể là dễ dàng hơn, tức là cái chữ gọi là liễu chi nhân quả, tức là hiểu rành rọt về nhân quả. Thì hiểu rành rọt về nhân quả nó đồng với cái nghĩa là không có mê mờ nhân quả. Thì tại vì cái câu nói của vị tăng kia là bất lạc nhân quả, bây giờ Ngài chỉ sửa có một chữ thôi, là bất muội nhân quả, tức là không có mê mờ chứ không phải không lạc. Thế thì cái vấn đề ở đây đó thì chỉ có một cái câu là bất lạc nhân quả mà vị tăng kia phải bị đọa lạc. Và rồi khi nghe đến cái vấn đề gọi là bất muội nhân quả và giác ngộ ra cái bất muội nhân quả đó thì được giải thoát. Đó. Thì cái câu chuyện nó như vậy thì cái ý nghĩa của nó ở bên trong là như thế nào? Tức là ý của cái người hỏi tôi đó thì là hỏi như vậy. Thì ở đây đó thì chúng ta nhân cái câu chuyện đó mà để cho chúng ta có thể hiểu rõ thêm một cái vấn đề là vì chữ bất lạc nhân quả mà đọa, mà vì chữ mà bất muội nhân quả đó mà hết đọa, tức là giải thoát. Như vậy thì nếu mà phân tích cho rõ là cái mà là không rơi vào nhân quả, tức là coi như là nhân quả nó là bị gạt qua một bên đó. Với cái người tu hành giác ngộ, với cái người mà tu hành mà phát sinh trí tuệ, tu hành cao cấp thì coi như là cái nhân quả nó bị gạt qua một bên nữa, là không còn nhân quả. Vì như thế đọa. Mà khi mà hiểu ra được cái nhân quả đó, khi hiểu rõ được nhân quả, tức là không có mê muội nó, tức là bất muội nhân quả, thì tự dưng ra giải thoát được thân cao đồng đó. Tức là phục hồi được cái kiếp người đấy đó. Mà phục hồi được một cái kiếp người, một kiếp người tu sĩ đó. Thế thì như vậy thì cái nhân quả đó nó quan trọng vô bờ. Bây giờ mình cũng có thể nói một cái cách mà đơn giản đó, rằng là tu hành thành Phật đó là không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên, mà cũng không phải là phép lạ, mà cũng không phải rằng là ai làm cho mình thành Phật, mà tất cả những cái sự mà tu hành thành Phật nó đều có nhân của nó. Thành ra Phật đó là quả, thì tất cả cái mà để có thể đạt thành cái quả của Phật nó đều có nhân, chứ không phải rằng là tự nhiên bỗng dưng đó, hay phép lạ hay được ban bố, mà toàn bộ là do nhân xây dựng thành quả. Thành như vậy thì cái vấn đề tu và cái vấn đề mà thành Phật tức là cả một cái tiến trình của nhân quả, không ngoài nhân quả, và không có một cái gì ngoài nhân quả ở trong cái tiến trình ở trên nó, từ cái tiến trình mà từ cái sự tu hành mà thành Phật. Đánh giá cái sự tu hành nó chỉ có cái nghĩa rằng là tu cái nhân mà hướng đến cái quả là Phật. Thì tu cái nhân mà hướng đến cái quả mà thành Phật nó, thì đương nhiên khi mình hiểu cái sự tu đó nó phải có hai cái vấn đề, tức là thân và tâm. Đó. Thì cái tâm đó tức là cái tâm đó là sự tư duy, là tư duy và quan sát xem đâu là nhân để mà tiến tới cái quả thành Phật. Tại vì chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là các vị tăng, nói ví dụ như thế, cao tăng mà tụng kinh kệ, thì cái vấn đề mà tụng kinh kệ là chỉ có nhắm đến cái vấn đề mà gọi là duy trì Phật pháp. Còn cái người tín đồ phổ thông thì khi họ mà tụng kinh kệ thì họ chỉ nhắm đến cái vấn đề là cầu nguyện cho bản thân. Thành ra hai cái nhân đó, hai cái tư tưởng đó, hai cái tư duy đó về cái kinh đó nó khác nhau, cho nên vì như vậy hai cái quả nó khác nhau. Cho nên một cái quả nó thì nó có một cái nhân duyên của cái sự mà là hộ pháp, hoằng pháp. Một cái quả nó thì là pháp hộ mình, chứ không phải mình hộ pháp, thành hai cái nó ngược. Đó. Thì cái khi mà cái mà cái con đường mà hộ pháp nó là cái con đường đó, tại vì pháp đó là con đường, là đạo, đạo là cái con đường, là đó là cái con đường để tiến tới cái quả mà mình mong muốn. Còn cái người mà Phật tử phổ thông á, thì họ muốn rằng là đó, cái đạo đó nó là quay về họ, tức là bảo vệ họ. Đó. Còn cái kia là bảo vệ cái con đường thành Phật, là đồng nghĩa với cái sự rằng là bảo vệ chúng sinh. Thành ra hai cái nó sẽ đưa đến kết quả khác nhau. Thành ra cái người tu mà mình gọi là người xuất gia hả, thì phần đông á đạt thành công đức nhiều hơn. Còn cái người mà tại gia đó, là người Phật tử phổ thông đó, thì họ thì có cái xu hướng rằng là cái sự tư duy của họ là hướng về cho họ thôi, cầu nguyện cho họ thôi. Thành ra vì vậy họ không có công đức, họ chỉ có phúc đức. Còn cái kia nó có công đức. Thế thì nói để cho chúng ta dễ hiểu vậy. Đó. Còn đây bây giờ thế thì trở lại rằng là như vậy đó, thì khi mà tu học đó thì cái tư duy phải quan sát là đâu là cái con đường dẫn tới quả Phật. Còn cái người học Phật mà không có nghĩ, không có tư duy đâu là con đường dẫn đến quả Phật, thì cái người ấy không phải là cái người tu Phật pháp. Đó. Tại vì tu Phật pháp là phải nhắm đến cái vấn đề giống như Ngài Huệ Năng nói, chỉ duy nhất cầu thành Phật chứ không cầu cái gì khác hết. Thì tất Đức Phật mà xuất hiện ở nơi đời này cũng chỉ cho một người ta cái con đường. Mà Đức Phật tùy theo căn tính đó mà nói nhiều cái pháp, nhưng mà cái mà Đức Phật thầm mong nhất, mà Đức Phật muốn nhất là khai thị cho người ta con đường để đến cái Phật quả. Cho nên vì vậy kinh Pháp Hoa đó là cái con đường để đến Phật quả, cho nên vì thế đó mà kinh Pháp Hoa mới được coi rằng là vua của các kinh. Tại vì trong cái kinh đó mới nói đến cái vấn đề rằng là bảo sở mới hóa thành. Đấy. Thế thì như vậy đó, thì cái người mà tu Phật mà đúng nghĩa đó, thì là cái người khi nào cũng phải là tư duy thế nào là con đường để mà đến được cái quả Phật, tức là tư duy cái nhân để thành Phật. Thành ra tư duy và tìm kiếm cái nhân để thành Phật, và tìm kiếm rồi không phải là chỉ hiểu nó mà thành, mà thực hiện nó thì mới thành. Thành ra mới thực hiện nó, để khi thực hiện nó đó thì là ở nơi thân. Tâm thì tư duy, thân thì hành động, đó là sự và lý. Thì sự và lý đó đều nhắm đến cái quả để thành Phật. Còn đại đa số người Phật giáo đồ mà gọi là phổ thông á, thì hầu như là tuyệt đại đa số không có cái tư duy để thành Phật và cũng không có cái thực hành để thành Phật. Đấy. Thành ra vì như thế, họ không thể nào đạt thành công đức và cũng thể nào mà thành tựu được cái sự giải thoát thật sự. Tại họ không nhắm đến cái vấn đề đó. Mà đối với Đức Phật thì thật sự chỉ có thành Phật mới thật sự là viên mãn. Viên mãn trên cả hai phương diện, tức là viên mãn cả trên cái phương diện mà gọi là đúng nghĩa đó, là giác ngộ đó, và viên mãn ở trên cái phương diện mà gọi là độ sinh. Tại vì như thế đó thì mới có thể gọi là hiểu biết tất cả những cái mối nào để đưa đến thành Phật, và tất cả những cái nào mà không đưa đến thành Phật đó thì đương nhiên được Đức Phật coi nó là quyền pháp, được Đức Phật coi nó là phương tiện pháp, được Đức Phật coi là thế gian pháp, được Đức Phật gọi là hóa thành pháp, tức là những cái pháp mà gọi là chưa viên mãn và chưa rốt ráo. Bởi vì một khi Đức Phật đã hiểu rõ ràng đâu á, tư duy trong cái tư duy của Ngài, hiểu biết đâu là cái pháp mà mình hành theo cái pháp đó nó có thể đến được quả Phật, thì như thế thì đương nhiên là tất cả những cái hành mà ngoài đó và những cái tư duy ngoài đó thì Đức Phật đều cho rằng là không rốt ráo và không viên mãn. Thì cái tư duy rốt ráo cũng như cái hành động mà của cái tư duy rốt ráo đó đó thì gọi là thật đại thừa, gọi là thật pháp, gọi là chân thật Phật pháp, tức là thật đại thừa. Tại vì nó mới đến được cái kết quả chân thật, là kết quả mà giác ngộ. Thế như thế thì chúng ta mới thấy là đạo Phật mới chia ra rằng là thật pháp và quyền pháp. Và như vậy thì mình mới hiểu rằng là hai cái đó nó khác nhau thế nào. Và như thế thì mình cũng có thể dễ để thấy rằng là cái tâm tính của mình, tức là cái căn cơ của mình, nó thuộc về thật hay là quyền. Hay là nếu nó thuộc về thật đó, nó thuộc về thật đó, thì như thế đó thì giống như Ngài Thật Thiện Đại Sư nói trong cái quyến pháp Bồ Đề Tâm Văn đó, thì khi mình phát cái tâm mà thật đó, tức là nhắm đến cái kết quả đó đó, tức là phát Bồ Đề Tâm thuộc diện rằng là chân đó, là chính đó, là phiên đó, thì tất cả những cái vấn đề mà gọi là trong trong những cái sắc thái đó, đó gọi là chân hay là chính hay viên hay là đại đó, thì đó đều rằng là phát tâm thật đó. Tức là tu cái pháp thật, thành ra phát tâm thật thì mới tu cái pháp thật thì đến được cái kết quả thật. Còn nếu mà phát cái tâm quyền thì là chỉ tu được cái quyền và chỉ đạt được cái quyền đó, mà không phải thật. Thành thử ra quyền tức là có nghĩa rằng là chỉ được cái này và được cái kia, tức là chẳng hạn như là mình được thành La Hán, hay mình được thành quyền thừa Bồ Tát, hay là mình có thể rằng là thậm chí là mình vãng sinh về cõi Phật, hết thảy đều là quyền đó. Còn cái thật pháp của Đức Phật đó là có cái nghĩa là chỉ vào một mục tiêu thôi là thành Phật, giống như Huệ Năng á, tức là Huệ Năng là phát chân thật tâm, cho nên chỉ có nghĩ tới chân thật quả. Vì vậy mới khẳng định với lại ngũ tổ rằng là chỉ duy cầu thành Phật chứ không cầu gì hết. Thì cái đó đó thì nó cái căn cơ và cái tinh thần đó đó thì là một cái tinh thần mà Thiền Tông chú trọng cái lắm. Cho nên trong tứ liệu giảng của Thiền Tông thì chúng ta cũng thấy cái vấn đề mà gọi là nhắm đến cái vấn đề gọi là kiến tính thành Phật. Đó. Thành ra ấy thì Thiền Tông nói rằng là chỉ nhắm đến cái vấn đề rằng là thành Phật mà thôi. Tại vì Phật đó tức là cái bản giác, bản là cái gốc mà giác ngộ á, mà cái gốc ấy đó là nói là bản, tức là nó hồi nào đến giờ nó vốn sẵn như vậy rồi, thì là cái bản nó của hết thảy chúng sinh đó. Đó, nó vốn là giác, mà giác ấy là Phật, tức là nó vốn là Phật. Cho nên nếu mà mình không có phục hồi lại được cái bản đó đó thì mình vẫn còn lơ mơ, mình phải phục hồi cái bản đó đó thì mới là thực sự là thức tỉnh, thực sự là giác ngộ, mới là thực sự là viên mãn. Thì là Thiền Tông là nhắm như vậy. Cho nên rằng là mới gọi rằng là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Đó. Mới rằng là chỉ thẳng vào cái bản lai, cái tâm bản lai xưa nay của mình á, trong thuật ngữ của Thiền Tông gọi là bổn lai diện mục. Đó là cái khuôn mặt thật sự của mình. Đó. Thì bây giờ mới thành Phật được. Cho nên vì cái lý lẽ mà nói trên đó, Huệ Năng khi mà đến gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì Huệ Năng cũng biểu lộ một cái tinh thần mà đúng nghĩa là tổ sư của Thiền Tông sau này. Cho nên mới khẳng định cái câu mà là chỉ duy nhất cầu thành Phật chứ không cầu gì khác. Thành ra đến thậm chí rằng là có là quyền thừa Bồ Tát, có là A-la-hán đi nữa, có vãng sinh đi nữa cũng không cần. Cũng cho tất cả những thứ đó rằng là quyền thừa thôi. Mà chỉ duy nhất y vào tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm đó, nguyện thành Phật Đạo. Thì vì những cái lý lẽ nói trên đó thì đương nhiên khi mà muốn như vậy thì trong cái sự tu học đó, mọi cái tư duy á là chỉ có quan sát đâu đâu là cái phương thức để đến được Phật quả. Và khi tư duy ra đâu là phương thức đến được Phật quả thì thực hiện nó. Thì khi thực hiện như vậy là mọi cái hành đó đều là cái hành hướng đến Phật quả. Cho nên đó cũng là trong Kinh Đại Thừa hay nói rằng nếu mà phàm mình làm tất cả những cái sự gì đó, hay cái lý tư duy của mình cho đến cái sự hành của mình đó, thấy đều hướng đến Phật, hướng đến quả An Lậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì công đức vô lượng là vì như vậy. Cho nên vì như thế đó thì mọi cái việc làm nó đều hướng đến như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì mình quá dễ thấy là tuyệt đại Phật số đồ đó, trong mọi hành động đều không hướng đến sự thành Phật. Trong mọi sự tư duy đều không hướng đến thành Phật. Vậy thì họ tư duy hướng đến gì? Và hành động hướng đến gì? Vì tư duy chỉ nghĩ là sao cho cái tôi này được như ý. Mà cái như ý của cái tôi này thì bị Đức Phật chê trách là cái như ý đó quá cùng tử. Là chẳng hạn như bây giờ, như ý đó có nghĩa là mình chấp nhận mình với một cái hình hài như vậy, với một cái tướng mạo như vậy, với một cái thân mong manh như vậy. Đó. Mà chỉ cầu sao cho nó được lâu bền, chỉ cầu sao đó, cho nó được an toàn mà thôi. Nếu như vậy thì cái ước ao mà cái như ý đó nó hẹp hòi nhỏ bé quá. Nói theo thuật ngữ của Đạo Phật thì ti liệt, tức là tạm thời mà dùng chữ cho nó chính xác, thấp hèn. Đối với lại Đức Phật thì chỉ ra cho mình những cái mà cái công đức đó. Tại vì mọi cái tướng mạo và hình hài của mình đây nó là do nơi nghiệp của mình nó chiêu cảm mà thành. Mà nghiệp thì là gì? Nghiệp chỉ là nhân quả mà thôi. Thế, nhưng mà nếu mà mình biết cách hành cái nhân quả đó thì đương nhiên rằng là cái công đức của mình nó phát sinh, thì cái hình hài, cái thân tướng, cái tâm trí mà từ nơi công đức tạo thành đó, thì đương nhiên rằng là nó được gọi cũng giống như là thủ thắng đó. Đó. Tức là có nghĩa là tướng hảo vô cùng, cho nên chư Phật cứ được nói rằng là tướng hảo. Đó. Mà công đức nghĩa là gọi rằng là vượt trội, không cần phải khát khao, không cần phải khát khao những cái thứ mà gọi là ti liệt mà chúng sinh khát khao. Tức là có nghĩa là có tiền, có bạc, có sức khỏe, không cần. Cũng giống như nói như vậy cho chúng ta dễ hiểu, những cái mà khát khao của một anh nhà nghèo là chỉ cần có một nương dâu, có một con trâu, có một cái túp nhà là hạnh phúc lắm rồi. Thì đối với lại mấy anh mà giàu có đại gia, có bao giờ anh ao ước như vậy đâu, không bao giờ. Thành ra những cái ao ước đó tạm thời so với lại những cái về mặt phúc báo á, thì khi những cái ao ước nó biểu lộ ra cái vấn đề rằng là công đức hèn kém hay là công đức mạnh mẽ. Thành ra nếu công đức hèn kém thì nó biểu lộ ra những cái ao ước rất ư là hèn kém. Mà nếu công đức nó mạnh á, thì nó biểu lộ ra những cái ao ước đó, đó, rất là to tát. Cho nên mấy anh đại gia thì những cái ao ước của anh là nó nói hễ mà suy nghĩ đến đó, là cái đầu óc của anh là suy nghĩ là bạc triệu. Còn đối với lại những cái người mà bình dân đó, thì cái suy nghĩ của họ chỉ bạc trăm và bạc ngàn thôi là mừng rồi. Thế thì đối với lại Đức Phật đó, thì cái vốn liếng đó của tất cả mọi người á, tức là cái tư duy với cái hành động á, nếu cái vốn liếng nó thực sự nó bằng nhau, nhưng mà chỉ có một cái là nếu cái người nào đó mà họ hiểu biết nhân quả hơn đó, thì họ có thể thực hiện nó đó, để mà nó chuyển hóa từ những cái ti liệt trở nên những cái cao thượng. Còn những người không hiểu mà nhầm lẫn đó, thì không có khi nào mà cao thượng nổi, là bởi vì rằng là họ luôn luôn tạo cho họ những cái nhân quả mà nhầm lẫn, những cái nhân quả mà sai vô cùng. Thành ra khi mà cái nhân nó đã sai thì cái quả nó sai luôn. Khá như người ta nói là sai một ly đi một dặm, thì chỉ cần có một cái nhân sai là nổi một cái cơn đó, một cái cơn mà tham dục nào đó, phạm tội là hủy hoại cả một đời. Thành thử chính do những cái như vậy đó thì mới hiểu được cái vấn đề rằng là sở dĩ mà chúng sinh không vươn lên nổi là bởi vì chúng sinh không hiểu biết nhiều về nhân quả. Và chúng sinh không có một cái sức tin về nhân quả một cách chính xác và kiên cố. Cho nên vì như vậy chúng sinh có thể bác bỏ nhân quả khi mà nếu nhân quả đó mà chúng sinh cảm thấy nó cản trở cái tham vọng của chúng sinh, thì chúng sinh sẽ bác bỏ cái nhân quả đó. Thành ra như vậy thì hiểu rằng là chúng sinh không tin nhân quả bằng tin vào tham dục. Thành ra nếu cái người mà tin vào nhân quả thì người ấy sẽ coi nhân quả nó là tin mà, cho nên đương nhiên nó phải mạnh hơn là tham dục. Do không tin nhân quả cho nên tham dục thường xuyên thắng mọi cái tư tưởng nhân quả ở trong sức tư duy của họ. Vì như vậy thì họ không có thể nào vươn lên nổi, tại vì chính nhân quả đó là tạo thành thập pháp giới. Thì mình biết thập pháp giới đó, ở trong đạo Phật đó diễn tả, tạm thời mà nói, một cái tâm này của chúng sinh á, nó mới năng sản sinh ra 10 cõi. Nói tổng quát là 10 cõi, nhưng mà thật ra nó là vô lượng. Tại vì mỗi một cõi á, là nó có vô lượng cái niveau khác nhau. Thành thử ra, nó từ một cái tâm ấy nó có thể sinh ra 10 cõi. 10 cõi nó gọi là thập pháp giới, gọi là cái cõi nó gọi là pháp giới. Thì 10 cái. Thì 10 cái là như chúng ta biết là lục đạo là 6. Ngoài ra cộng với lại 4 thứ. Đó. 4 thứ của thánh đạo và 6 thứ của phàm phu. Tức là 6 thứ thuộc về khổ tập và 4 thứ là thuộc về đạo diệt. Hợp lại nó thành 10. Thì 4 thứ mà của đạo diệt nó thì gọi rằng là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Thành ra ở tâm này nó có thể chuyển biến ra thành 10 pháp giới tùy theo nhân quả của mình. Tùy theo cái nhân mà cái quả nó sẽ sinh một trong 10 cái. Nếu cái nhân nó là nhân địa ngục thì tự nhiên cái quả nó là địa ngục nó xuất hiện. Địa ngục xuất hiện là thân địa ngục nó thành và cảnh địa ngục nó hiện. Thế là nếu mà nhân quả nó mà có thay đổi mà sửa đổi á, thì tự nhiên á, nhân quả nó, khi cái quả nó thay đổi thì tự dưng ra đó, cái cảnh nó thay đổi, cái thân nó thay đổi. Thành ra vì như thế mới nói là một cái tâm này mà nó năng sinh ra mọi cảnh. Thành ra nói là nhất thiết duy tâm đạo, là bởi vì như vậy thì dụ như địa ngục không phải là tất cả dân địa ngục nó bình đẳng đó. Có kẻ ở vô gián, có kẻ ở địa ngục mà địa ngục lạnh, có kẻ ở địa ngục nóng, có kẻ địa ngục đau đổ, có kẻ địa ngục huyết đổ. Rồi thì ngạ quỷ cũng vậy, rồi thì súc sinh cũng vậy. Súc sinh sinh ra không phải là bằng nhau. Có những con súc sinh sinh ra đó, hả? Cũng tàn phế, tàn khuyết, có những con súc sinh ra lành mạnh, có những con súc sinh ra bị người ta giết ăn, có những con súc sinh ra được người ta hầu. Đó. Nói ví dụ như là bây giờ mình nói là mèo chó của dân nhà giàu hay là mèo chó của nữ hoàng, đấy cái đấy con người cũng phải hầu nó nữa. Đó. Thế thì súc sinh nó cũng đâu có bình đẳng, cho nên vì như vậy nó có vô lượng cái hạng súc sinh, cho nên ở trong một đạo súc sinh đó là có vô lượng cảnh giới, ở trong một đạo của địa ngục cũng vô lượng, thành ra trong 10 cái như vậy là 10 cái vô lượng cảnh người cũng vậy, trừ cảnh Phật đó, là chỉ có một duy nhất thôi. Đó. Là bởi vì rằng là Phật nó là cái vấn đề mà từ cái công đức đó, nó viên mãn giống nhau đó. Thành thử ra vì vậy nó mà Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là chư Phật thì đều chung một pháp thân, một tâm, một trí tuệ. Thế thì biết là như vậy thì cái vấn đề mà quyết định là mình sinh về cõi nào không phải do sự cầu nguyện, mà cái vấn đề mà quyết định mình sinh về cõi nào đó là do cái yếu tố của nhân quả. Đấy, nhân quả quyết định. Tại vì chúng ta phải hiểu là cho đến cả Đức Phật mà thành Phật cũng vẫn phải 100% nhờ vào nhân quả. Thì làm sao có một cái chuyện nào đó mà lại không nhờ vào nhân quả được? Đức Phật dựa hết vào cái yếu tố của nhân quả mà thành chính quả. Đức Phật lại dùng nhân quả mà độ sinh. Đức Phật không dùng thần thông để độ sinh. Tức là Đức Phật không có độ sinh bằng cách là Đức Phật tới hô biến khỏ cái đũa thần, hay là khỏ cái tích trượng lên trên đầu một chúng sinh nào đó thì kẻ đó sẽ giác ngộ. Chưa từng có chuyện đó xảy ra. Là tất cả đồ đề của Đức Phật đều được Đức Phật dùng cái nhân quả pháp giáo hóa họ để họ được giác ngộ. Họ giác ngộ bằng chính cái vấn đề rằng là họ lãnh thọ cái hiểu biết nhân quả đó từ Đức Phật đó, mà họ tư duy và tu hành. Cho nên khi mà Đức Phật nó mà khai thị cho họ biết đây là những cái mối nhân quả mà đưa đến khổ tập đó, đây là những mối nhân quả gọi là khổ tập, và đây là những cái mối nhân quả nó gọi là đạo và diệt. Thế nếu người nào tin nghe nhận ra tin thì người, khi cái người đó tin thật sự, người đó thâm tín nữa, thì đương nhiên là người đó bắt đầu khởi lên tất cả mọi cái tư duy đó, là mọi cái tư duy hướng tới diệt, cho nên tư duy ấy gọi là đạo, và họ sẽ hành động đó, gieo mọi cái nhân bằng sự thực hành đó hướng đến diệt, cho nên mọi cái hành đó đều gọi là đạo. Thế còn chúng sinh thì không có nhắm tới diệt mà nhắm tới cái duy lợi, cho nên vì như vậy chúng sinh bị hỗn độn, nhầm lẫn cái nhân quả. Chúng sinh vì là không tin nhân quả, cho nên là chúng sinh cũng không thể nào bước chân vào đạo diệt được. Đấy, chúng sinh ngỡ là chúng sinh tin nhân quả khi chúng sinh học Phật, nhưng mà trên thực tế là vẫn chưa hề tin. Tại vì tin thì không thể không làm. Thành ra họ chưa tin cho nên họ vẫn sống với lại tham sân si. Đã sống với tham sân si sao biết? Tại vì họ vẫn phục sự cho cái tôi này. Và cái tôi này là gọi là cha đẻ đã tham sân si. Bỏ tôi ra thì có cái gì để tham? Có cái gì để sân? Có cái gì để si? Cho nên chẳng hạn bây giờ Palestine với Israel nó có đánh nhau đây, chẳng dính thì tới tôi, cho nên tôi cũng chẳng có sân si gì cả. Và tôi cũng chẳng có phải nghĩa là phiền muộn gì hay mong muốn gì cả. Nhưng mà nếu tàu đụng vào Việt Nam thì tôi sân si ấy. Thành ra vì như vậy nếu bỏ cái tôi ra thì chẳng có cái lý do gì để tham hay để sân. Thế nhưng toàn bộ những cái mối nhân quả mà Đức Phật mà truyền dạy đó, đó cho chúng tôi, thì chúng tôi sử dụng nó vào cái vấn đề là phục vụ cho cái tôi này. Mà cái tôi này thì lại không sản sinh ra giới định huệ, mà chỉ sản sinh ra tham sân si, cho nên chung cục, chung cục đấy, bao nhiêu những cái mối nhân quả đó nó đưa vào trong một cái tôi này đó, cái tôi này nó sử dụng một cách gọi là phung phí bừa bãi. Thành ra lúc đó, mà lợi cho nó thì nó sử dụng nhân quả, lúc mà không lợi cho nó thì nó bài bác, nó làm lơ đi. Vì thế gọi là chúng sinh. Thành ra có thể chia làm hai vế. Cái nhân quả mà gọi là khổ tập đó, đó là một cái thứ mà gọi là đó, những cái người đó, mà có khổ tập là đó là những cái người mê muội nhân quả, đó là những cái người mà bất tín nhân quả. Thành ra ở bên cái bờ bên này gọi là cái bờ khổ tập, toàn bộ chúng sinh trụ ở bờ bên này đều do nơi cái vấn đề, đều do nơi cái nhân quả, là cái nhân quả, cái nhân của họ là một cái nhân bất tín, cái nhân của họ là một cái nhân mê muội. Mà mê muội gì? Mê muội nhân quả. Bất tín gì? Bất tín nhân quả. Thành ra vì vậy cái nhân của họ nó là như thế, cho nên cái quả của họ nó mê tam thương. Đó. Thành ra cái quả của họ nó mê thành ra là khổ. Đó. Còn nếu mà thâm tín đó, mà không mê muội, tức là tư duy một cách nghĩa là chính xác, đó, phải tư duy rằng là đâu là cái con đường đưa tới diệt, làm như thế nào thì sẽ tới diệt, thì đương nhiên rằng là hả, những người đó sẽ có một cái ranh giới khác, tức là gọi là bờ bên kia. Thì cái bờ bên kia là một cái bờ là thâm tín nhân quả, bất muội nhân quả, tức là liễu chi nhân quả đấy. Thành ra hai bờ nó chỉ có khác nhau ở một cái chỗ rằng là vấn đề về nhân quả mà thôi. Đó. Một cái bất tín, một cái thâm tín, một cái mê muội, một cái bất muội, thì tự nhiên nó tạo thành hai bờ. Như vậy thì nhân quả đó là cái cốt lõi để mà người ta quyết định là người ta sinh về đâu, và cảnh đó nó sẽ hiện. Thành thử ra nếu mà chúng ta đó mà sống trong một cái tinh thần, trong một cái tư duy, trong một cái hành động, không hề có cái gọi là cái nghiệp của địa ngục đó, thì cái thân địa ngục của mình với cái cảnh dưới địa ngục không bao giờ xuất hiện được. Chừng nào nó xuất hiện, chừng nào mình bắt đầu sinh một cái tâm tham dục, rồi mình hành cái hành của cái tham dục đó, thì cái cảnh tù tội địa ngục nó sẽ tới, nó sẽ sinh ra mà thôi. Và như thế thì mình cũng hiểu rằng là cái cảnh giới mà gọi là cõi trời á, nó cũng là do nơi mình quyết định bằng cái nhân quả. Và rồi thậm chí vượt qua cõi trời, tức là sang bờ bên kia, thuộc về ranh giới của đạo diệt, cũng do nhân quả. Cho nên vì vậy Đức Phật mới chỉ cái nhân quả đây là khổ tập, vẫn kia là đạo diệt. Và những cái người đệ tử của Đức Phật khi mà thâm tín điều đó, đó mà không còn mê muội điều đó, thì họ đều là những người gọi là chứng thánh đạo, A-la-hán trở lên. Thành ra vì cái lý lẽ như thế đó, đó thì chúng ta hiểu rằng như vậy thì cho đến cả Đức Phật, cái công phu tu tập của Ngài á, là đều rằng là do nơi vấn đề là tích lũy đời đời kiếp kiếp, trên sự và lý, trên cái tư duy là luôn luôn tư duy là đâu là con đường để đến quả Phật, và làm thế nào thì đạt được cái nhân quả nói trên đó. Thì rồi Đức Phật giáo hóa chúng sinh cũng sống nhân quả, mà Ngài tu hành cũng thành nhân quả. Cho nên vì như vậy Ngài hiểu rằng là muốn y như Ngài thì cũng phải theo cái nhân quả của Ngài thôi. Thế thì Đức Phật mới nói muốn theo cái nhân quả của Ngài đó thì cái tiên quyết đó là phải phát một cái tâm ấy là phải thâm tín nhân quả, một cái tâm ấy. Đó, từ cái vấn đề đó mà nó luôn luôn cứu sát về nhân quả. Cứu sát cho đến độ rằng là nó không có muội nhân quả nữa, nó không có lầm nhân quả nữa. Cái nhân quả con người nó lầm ghê lắm, người ta ăn cướp nó nghĩ phải là mình muốn có tiền. Đó là quả. Thì gieo nhân người đi cướp. Sàn gì? Đó. Mình muốn được cái gì? Thì mình tìm mưu tìm kế. Đó. Từ trộm cho đến cướp. Cho đến đó. Chiếm đoạt bằng hình thức này, hình thức nọ vân vân. Thì họ suy nghĩ là như vậy. Hay ra tất cả những cái mối nhân quả đó đều là thứ nhân quả nhầm lẫn. Cho nên chung cục chẳng có kẻ nào thực sự đạt được cái quả đó thực sự. Toàn là cứ vớ phải cái quả đó là cái quả đó nó tan biến. Mà là thấy sự cay đắng. Y như là vớt chăn ở dưới dòng sông. Cứ thọc tay xuống nước thì thấy chăn trong tầm tay. Nhấc lên một cái là nắm. Nhưng mà nhấc đi. Nhấc lên thì chăn tan. Cũng vậy ở cuộc đời này. Người ta cứ nhìn, người ta nghĩ trăm mưu ngàn kế. Ta nghĩ cái đó trong tầm tay người ta. Nhưng mà chung cục rằng là người ta chẳng nắm được bất kể một cái thứ gì ngoài nghiệp, ngoài vọng nghiệp. Thế như thế thì, như vậy thì mình mới hiểu rằng Đức Phật không không sử dụng thần thông, không sử dụng phép lạ, không sử dụng bất cứ thứ gì để ưu đãi bất cứ kẻ nào. Đức Phật bình đẳng với nhất thiết chúng sinh. Và khi Đức Phật bình đẳng như vậy, Đức Phật chỉ chỉ ra một cái giáo pháp thôi. Giáo pháp đó là thuần là nhân quả. Vì lẽ đó mà mình mới thấy cái vấn đề là trong Quán Kinh mới nói trong Tam Phúc á. Mà cái phúc mà thượng phẩm mới sinh á là thâm tín nhân quả. Đó. Chúng ta thấy có bốn điều cái gì? Thì đó gọi là phát Bồ Đề Tâm thâm tín nhân quả. Đó. Đọc tụng Đại Thừa Kinh Điển và khuyến tiến hành giả. Thì thâm tín nhân quả đấy. Thì cái thâm tín nhân quả nó hay đi với lại phát Bồ Đề Tâm. Là tại vì thật sự mà nói thì cái tâm Bồ Đề đó tức là cái tâm sao tâm thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sinh. Thì khi là thượng cầu Phật Đạo là có cái nghĩa là phát một cái tâm á, phát một cái tâm là tư duy rằng là mọi cái tư duy là bằng cái phương pháp nào để mà thượng cầu được, tức là thành tựu được Phật Đạo. Đó là Bồ Đề Tâm. Đó. Và cái vấn đề là khi mà tư duy như vậy nó thì chiếu theo cái sự mà y giáo Đức Phật đó, thì cũng hiểu ngay một cái vấn đề là lấy một cái nền tảng căn bản đó, của cái vấn đề mà tư duy để thành Phật Đạo thì phải hành cái gì? Hành cái chuyện độ sinh. Thành ra càng hành độ sinh á thì nó càng phát sinh công đức, thì cái nhân đó là nhân của công đức, thì cái nhân công đức nó đưa đến cái quả của công đức. Cho nên Đức Phật độ sinh vô lượng. Vì vậy cái quả của Đức Phật đó là quả cái công đức vô biên. Cho nên vì như thế mới nói là quả tướng của Đức Phật đó là gọi là hảo vô cùng, đến độ là người ta không có thể nào mà tưởng tượng ra được cái vẻ đẹp và trang nghiêm nó của cái gọi là quả tướng của Đức Phật. Quả tướng tức là cái quả mà thành tựu ra cái tướng của Đức Phật đó, thì cái đó gọi là báo thân Phật, hay là gọi là công đức trang nghiêm thân Phật đó. Thì một cái người mà đẹp đẽ tướng hảo, người ta nhìn thấy người ta kính mến, người ta nể phục đó, là cái người ấy là thường nó có những cái phúc đức. Mà Đức Phật thì lại là kết tinh không phải là những cái phúc đức bình thường, mà nó lại là tất cả những cái mà gọi là công đức của bao nhiêu đời độ sinh. Cho nên cái tướng đẹp đó nó, cái vẻ đẹp đó nó, mà không phải là kẻ nào cũng có thể thấy được, mà là phải là người có phúc báo lắm mới thấy được. Mà không phải là chỉ là phúc báo của bình thường, mà là phải là thuộc về công đức báo đó, thì mới nhìn thấy báo thân Phật được. Cho nên phàm phu chỉ nhìn thấy được hóa thân Phật. Vì vậy Đức Phật bất đắc dĩ phải hiện một cái thân đó, tương đương với lại cái con mắt phàm, để mắt phàm mới có thể nhận ra. Còn mắt phàm cũng chắc chắn là không nhận ra pháp thân, báo thân nhận còn chưa ra nó còn không thấy nổi, nó nói gì đến rằng là hóa thân. Muốn nhìn thấy cái hảo tướng trang nghiêm kết tinh bằng công đức của Đức Phật đó, thì cái người ấy phải có con mắt công đức. Thành ra nhục nhãn này á thì nhìn thấy cái nhục thân của Đức Phật, nhưng mà công đức nhãn tức là huệ nhãn hay là pháp nhãn thì mới nhìn thấy được cái báo thân của Đức Phật. Phật nhãn mới nhìn thấy Phật, tức là mới nhìn thấy Phật thật sự là pháp thân Phật. Còn nếu không người ta đâu có thấy được. Anh dễ gì nhìn thấy báo thân của Phật. Cho nên chúng ta ở đây, ở cuộc đời này đó, dưới con mắt của mình đó, dưới cái đầu óc của mình đó, mình tưởng tượng ra cái đẹp đó. Mình tưởng tượng cái đẹp qua họa sĩ vẽ, qua thợ điêu khắc, có làm đẹp đến mấy đi mà mình nhìn mình trầm trồ. Nhưng mà thật ra so với cái quả tướng của Đức Phật thật đó, thì chẳng khác gì khỉ già đó. Mà so với lại nghĩa là tiên nữ. Tại vì cái quả tướng của Đức Phật đẹp đến độ người ta không thể tưởng tượng được. Nó vượt quá những cái như thế. Đó là từ cái công đức. Thế thì khi mà Đức Phật là đạt được cái quả chính đẳng chính giác, thì đương nhiên rằng là tất cả những cái pháp kiểu như vậy là Đức Phật, nghĩa là gọi là pháp về nhân quả, là Đức Phật rành rọt vô cùng. Cho nên ngay cả đến khi Đức Phật thành Phật đó, thì Đức Phật cũng sử dụng nhân quả đó. Ở Đức Phật đâu có bỏ qua nhân quả đâu. Đức mọi cái sự sinh hoạt của Đức Phật đó, vẫn ở nơi nhân quả. Nhưng mà với một cái yếu tố rằng là bởi vì liễu chi nhân quả, liễu chi nhân quả tức là hiểu rõ hết thời nhân quả, cho nên vì vậy đó, đối với lại Đức Phật đó, thì hành xử cái nhân quả nó quá dễ. Cũng giống như một cái anh học kỹ sư, anh học về computer chẳng hạn, anh rành, anh giỏi, anh thuộc lại là học giỏi ấy. Nên anh rành cái computer, anh sử dụng cái computer đó một cách dễ dàng vô cùng, không có một cái chút gì gọi là phải nhíu mày suy nghĩ hết. Đó. Bất cứ cái vấn đề gì thuộc về nó. Nói ví dụ vậy, hoặc là một bác sĩ giỏi khi mà trị bệnh, nhưng mà cái người không giỏi và cái người không biết thì nó đương nhiên là nó khác. Đó. Thế thì khi Đức Phật mà gọi là chứng được An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có nghĩa rằng là liễu chi nhất thiết nhân quả, cho nên gọi là nhất thiết trí, đạo trùng trí. Vì Đức Phật có cái trí tuệ như vậy, cho nên vì như thế đó mà đối với Đức Phật đó, mọi cái yếu tố của nhân quả đó, dễ quá. Mà có cái nhân quả mà khó khăn nhất là cái nhân quả khó khăn và gây go nhất đối với lại một phàm phu đó, đó là cái nhân quả mà thành Phật, mà Đức Phật thành được. Thì đương nhiên rằng là chẳng còn một cái nhân quả nào mà vượt qua được cái mối nhân quả đó được. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó, Đức Phật rất là tự tại với nhân quả. Tự tại cho đến độ rằng là Đức Phật hiểu rõ mọi nhân quả của nhất thiết chúng sinh, và Đức Phật hiểu rõ là tự tại với nhân quả của chúng sinh, và Đức Phật tự tại dùng nhân quả, tức là hiện ra mọi cái nhân để đưa họ về cái quả mà Ngài mong muốn. Thành ra trong chuyện độ sinh Đức Phật cũng tự tại vô cùng, trong cái chuyện mà giải thoát Đức Phật cũng tự tại vô cùng. Cho nên trong cái vấn đề mà diễn dương diệu pháp Đức Phật cũng tự tại vô cùng, nó là tự tại vô ngại, biện thuyết vô ngại. Ở cái chỗ rằng là Đức Phật nghĩa là gọi rằng là đối với lại Ngài nó thì là Ngài liễu tri hết mọi yếu tố của nhân quả. Cho nên vì vậy từ cái vấn đề mà nói ra những cái pháp đó, cho đến hành những cái pháp đó, cho đến rằng là nghĩ tới những cái pháp đó, nó dễ dàng không thể tưởng được. Còn đối với lại chúng sinh thì nó có quá nhiều cái nhân quả khó. Đó là những cái nhân quả mà hướng đến đạo diệt. Tại sao chúng ta có thể khẳng định như vậy? Tại vì dễ lắm. Bởi vì một chúng sinh, một tín đồ đạo Phật phổ thông đó, mà nói họ rằng là phải hy sinh cho một hữu tình nào đó, hay là hy sinh cho chúng hữu tình nào đó, đó, thì đối với họ nó vấn đề nó cần phải có thì giờ suy nghĩ xem nên hay không nên. Nhưng mà nếu mà cái vấn đề mà có lợi cho họ đó thì suy nghĩ nhanh lắm, làm ngay tức thì thôi. Nhưng mà nếu mà để cho mà chúng sinh á thì đương nhiên thôi đó. Khó lắm, phải suy nghĩ kỹ lắm, đắn đo lắm. Cho nên đôi khi chúng ta học đạo Thì chúng ta cũng nghe cái vấn đề mà tu hành để mà thành Phật phải độ sinh, phải này nọ. Thì đáng tiếc ghê lắm, là trong hàng ngũ Phật giáo đồ đó, dạy nhau và bảo nhau và cản nhau đừng có phát tâm như vậy đó. Rồi làm không được đó là nguy. Có một cái tức cười như vậy, cũng giống hệt như là có nhiều cha mẹ đó nói với tôi rằng là không có cho cái con cái nó đi tu là bởi vì sợ rằng là nó tu mà rồi nó tu không ra gì, rồi nó hoàn tục á đó, thì mất vui hết, mà cũng mất thể diện, mất vui mà chẳng được cái gì hết, cho nên thôi biểu đừng tu. Đôi khi lúc bây giờ tôi nghĩ trong đầu thôi, nhưng mà tôi cũng muốn nói, tôi bảo thế mà cứ gọi là cứ đi tìm mối tìm lái dựng vợ cả chồng, nó mong sợ nó ly dị đó, rồi nó ly dị rồi mất vui rồi mất thể diện, nó mà thì không sợ đó. Mà đi tu quá thì sợ. Và tôi nghĩ thôi, chứ mà tôi cũng đã nói cho nên tôi cũng làm thinh thôi. Nhưng mà những cái đó để tôi hiểu rằng là đầu óc phàm phu đấy, cho nên phàm phu rất sợ những cái nhân quả nào đó đó, dù nó cao thượng, nhưng mà phàm phu cảm thấy rằng là nó không có được hưởng dụng thì phàm phu cũng khớp đó. Thì phàm phu cũng sợ. Nhưng mà nếu một người thâm tín nhân quả thì chuyện nó không sợ. Mặc sợ là sợ cái vấn đề mà hưởng dụng nó đi ngược lại với lại cái nhân quả mà thanh tịnh á, hơi sợ. Nhưng mà còn những cái này á thì chẳng sợ gì. Cho nên tự nhiên cái người thâm tín nhân quả, bất mụi nhân quả, nó người đó tự nhiên y như là một người đại hùng đại lực vui đó. Không nề hà cái gì cả. Cho dù có trải qua vô lượng đời mà cần tu đó cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nghe chuyện thành đạo đó, phải trải qua vô lượng đời cũng không hề sinh tâm khiếp sợ. Phát tâm như thế đó mới đáng chứ, giống như bài Tật Thiền nói. Còn đây thì chúng sinh sợ lắm, cho nên vì như thế đó mà mới hiểu rằng người học đạo đó, họ ngỡ rằng là họ có học đạo đó là họ có tin nhân quả. Không đâu, chưa từng tin, chưa từng tin một tí nào hết đó. Một khi đó mà mọi cái tư duy của mình đó và mọi hành động của mình nó vẫn tập trung vào cái vấn đề cho mình không, thì biết ngay rằng là người ấy từ bất tín tam bảo cho đến mê muội, bất tín nhân quả cho đến mê muội nhân quả. Thì chúng ta có thể thấy rằng là ở cái bên cái ranh giới của cái sự bất tín với mê muội đó, là cái ranh giới của khổ tập đó, gọi là chúng sinh ấy. Thì nó có hai hàng. Một hàng nó bất tín đó, thì Đức Phật coi như ngoại đạo. Ở ngoại đạo ở đây không có nghĩa là chỉ có nói là cái tôn giáo nào khác. Mà ngoại đạo ở đây có nghĩa là không thể nào họ nhập được vào con đường đạo đưa tới diệt đó. Là bởi vì cái con đường đạo đưa tới diệt là cái con đường mà phải tin nhân quả, phải bằng nhân quả mới tới được diệt. Chứ không bằng một cái gì hết, không bằng một cái sự khổ hạnh nào ấy, cũng không bằng một cái phép lạ nào, cũng không bằng một thiên thần quỷ vật nào ban bố cho mình cái lực để mà có thể mà đến được diệt. Cho nên nếu người đó không tin nhân quả thì đương nhiên là người đó không tin con đường để tới diệt rồi. Cho nên người đó không thể nào nhập đạo được. Vì vậy gọi nó là nhất xiển đề, tức là hàng tin không có đủ, tín bất cụ. Mà hàng nhất xiển đề thì hàng nó không thể thành Phật, cho nên gọi hàng đó là ngoại đạo. Còn cái hàng mà mê muội nhân quả đó, thì cái hàng đó thì thôi còn có cái cơ may để mà sửa. Tức là hàng đó nó không hẳn là nó bất tín, chỉ có cái niềm tin của nó đó là niềm tin hời hợt. Niềm tin của nó đó kề cận cái sự bất tín, cái đức tin của cái hàng đó nó kề cận với lại cái bất tín nhân quả, nó giáp ranh, cho nên nó mong manh lắm. Nhưng mà may ra có thể khai ngộ được, tức là làm cho nó hiểu nhân quả để nó tin nhân quả. Thế mới nó tin nhân quả thì nó nhập đạo. Đạo là nhân quả, bỏ nhân quả ra không có đạo. Nếu Đức Phật nó mà lìa nhân quả đó, bỏ nhân quả ra đó, thì đương nhiên rằng là Đức Phật lấy gì độ sinh? Nếu Đức Phật bỏ nhân quả, nếu bây giờ thành Phật rồi nó bỏ nhân quả ra hả, thì đương nhiên Đức Phật lấy gì để độ sinh? Với lại hai nữa, làm gì có cái chuyện rằng là để tiến tới cái sự thành Phật nữa hả, là tích lũy vô vàn cái nhân nó mới thành tựu được cái quả. Mà nhân đó đó, cái nhân của cái vấn đề đạo đó nó mới đưa đến cái vấn đề là diệt. Mà bây giờ lại cái nhân đạo đưa đến thì diệt nó, mà lại cái diệt đó nó lại diệt luôn cả đạo nữa, nó không còn cái gì hết trơn. Thì đương nhiên rằng là nó khá phi lý. Mình phải hiểu là cái vấn đề mà Đức Phật nói về cái vấn đề mà gọi là cái diệt, mà gọi là vô khổ tập diệt đạo đó, nó khác với lại cái vấn đề mà gọi là bất lạc nhân quả. Nó khác đó là có cái nghĩa rằng là nó có cái nghĩa rằng thế mà nó đã không còn khổ tập nữa, khổ tập là không tận diệt, không còn mảy may, thì đương nhiên diệt đạo cũng không còn yếu tố đó nữa. Cũng như là mình không thể nào nói rằng là đêm đã bị diệt hết rồi thì bây giờ là chỉ còn ngày. Nếu mà cuộc đời này chỉ có ngày không đó, mà cái đêm nó bị tận diệt đúng nghĩa là ngay đến chữ đêm cũng không còn, ngay đến cái tưởng tượng ra đêm cũng không có, thì đương nhiên cái ngày làm sao có. Thì nó tự nhiên nó là như vậy rồi, thì nó đâu có ngày nữa. Thế thì còn ở đây mà nói đến cái vấn đề là do nhân quả thành, cái người tu tập là cái người tu theo nhân quả, mà rồi tu xong rồi thì là loại bỏ cái nhân quả nó đi, thì như vậy thì cái quả thành đó nó làm sao đấy? Và rồi cái vấn đề độ sinh nó làm sao đây? Với lại phải hiểu là một cái vấn đề là thế mà cứ bác bỏ cái nhân quả đi một cái á, là bác bỏ cái vấn đề mà diệt, quả diệt và sự độ sinh, thì như vậy rất vào cái bờ cũ đó. Thì nó là chắc chắn rằng rơi vào trong cái bờ bến và gọi là đó, bác nhân quả. Cho nên bất kể một cái chúng sinh nào, bất kể một cái chúng hữu tình nào, mà cái cơ may đó mà có thể là qua được cái bờ bên kia, đó là cái vấn đề hiểu được Phật Pháp. Mà Phật Pháp thì tràn lan yếu tố của nhân quả, cho nên chúng ta không có thể nào tìm được ở trong Tam Tạng Kinh Điển của Đức Phật bất cứ một cái điểm nào nói về phép lạ, bất cứ một cái điểm nào mà nói về Đức Phật mà trổ thần thông làm cho một người nào đó giác ngộ. Mọi cái vấn đề nào đó của Đức Phật đó, cũng là chỉ để khai thị, chỉ bày cho người ta yếu tố nhân quả, rồi chính cái người đó thâm tín và thực hiện nhân quả. Cho nên vì vậy nói tóm gọn lại đó, trong kinh điển mới sử dụng cái câu rằng là Như Lai á chỉ là người hướng đạo chỉ đường, còn mọi người đều phải tự thắp đuốc lên mà đi. Là vì như vậy Đức Phật nói rõ ràng như vậy, tất cả ai cũng tự thắp đuốc mà đi. Và Đức Phật của An Nan là khi là An Nan cứ tin rằng là mình cứ bám chéo áo của Đức Phật, ở đây Đức Phật nhập bát niết bàn thì mình cũng vào theo ấy. Nhưng mà làm gì có chuyện đó, ai tu thì lấy trứng chứ, ai ăn thì lấy nó chứ. Thành ra vì như thế thì mình đừng có bao giờ suy nghĩ hay là đặt để cái vấn đề mà phép lạ hay sự ban thưởng gì đó của Đức Phật. Mình hy vọng Đức Phật sẽ làm phép lạ cho mình, Đức Phật sẽ ban thưởng một cái gì đó cho mình. Đừng có suy nghĩ như vậy. Đức Phật có một cái ban thưởng cho toàn bộ chúng sinh, đó là chỉ cho chúng sinh cái trí tuệ mà có thể gọi là bước qua cái lãnh vực của bốn pháp giới mà đạo diệt, lìa bỏ đi sáu cái pháp giới của cổ tập, cũng gọi là lục đạo luân hồi ghi. Mà cái Đức Phật cho là cho dù là bây giờ đó, trong cái tâm của cái người tu nó chỉ còn lại có bốn pháp giới thôi, tứ pháp giới thôi, Đức Phật nói cũng chưa đủ. Chừng nào chỉ duy nhất có một thôi mới gọi là nhất thật, nhất thừa. Đó, thì cái đó đó mới thành công. Chỉ còn có Phật, tức tâm tức Phật. Phật là tâm, mà tâm là Phật tâm, không còn là cái gì khác ngoài Phật thôi. Thì đó mới là cái kết quả cứu cánh của sự tu học Phật. Mà đó là cái vấn đề mà đại sự nhân duyên mà Đức Phật muốn xuất hiện ở nơi đời để chỉ bày. Đức Phật không có muốn chỉ bày cho mình cái vấn đề rằng là hả, làm sao mà sống ở trong cái ngục tù lục đạo này mà được an chút đỉnh. Mà Đức Phật bảo ra đi an hơn, thay vì cả ngày giống như con cá, cả ngày cầu cho mình có dế, có giun, có trùng, có sâu, có bọ để ăn, đừng có bị ai câu, đừng có bị ai bắt, đừng có bị ai kho, ai chiên, ai nghĩa là ăn, đừng có bị như vậy. Thì tốt hơn hết luôn. Đó. Hãy chuyển nghiệp. Thánh thân người, thánh thân thiên đi. Thì cái ao ước đó không cần cầu. Không cần cầu nữa. Thế bây giờ mà mình cầu rằng là mình cầu cho mình được cái này và được cái kia, được một cái nọ. Đó. Cầu chi những cái thứ như thế? Thì cầu cho mình chuyển thân đi, tức gọi là vãng sinh ấy mà. Vãng sinh lên cái cấp bậc cao hơn đi. Với lại mà phải hiểu rằng là cái sự cầu đó chính là cái vấn đề tư duy và hành động. Tức là có cái nghĩa là giả sử bây giờ mà mình có muốn rằng là vãng sinh tịnh độ, vãng sinh về cảnh giới của Phật thì mình tư duy. Đó. Người thâm tín đi đứng nằm ngồi đều tư duy rằng là đâu là nhân quả, đâu là nhân để đạt thành cái quả sinh về cõi đó. Làm cái gì đó để sinh về cái cõi đó. Đó. Và cái nhân quả đó nó hết sức là tương ưng. Còn nếu cái nhân này á mà mình suy luận ra mà nó sao nó chẳng có tương ưng gì tới cái quả nọ, thì mà mình vẫn làm là mê muội nhân quả. Cũng giống như rằng là mình trồng cây xoài, mình muốn trồng xoài mà mình lại vác về những cái hạt giống đen đen nhỏ nhỏ li ti như vậy nè. Mình nghĩ mình bảo của dây sao xoài đâu nó có mấy cái thứ như thế này. Hả? Nhưng mà mình cứ vẫn trồng á. Nhiều khi nó ra đu đủ. Nó không ra xoài. Thành ra đương nhiên mình phải cứu xác hết. Thế thì chính một cái câu nói của Đức Phật á. Là khi mà trường giả từ Bảo Tích mà hỏi. Hả? Làm thế nào để được tịnh độ? Là tư duy. Tịnh độ một con đường. Đức Phật à, tự thanh tịnh cái tâm. Thế tâm thanh tịnh thì cảnh giới sẽ thanh tịnh. Thì tâm sao cảnh vậy mà? Tâm nó sinh thập pháp giới mà. Tâm địa ngục thì tự nhiên cảnh địa ngục. Nếu bây giờ mình gieo cái tâm á, mà tôi á, là tôi á, là chỉ có sống ở trong lục đạo thôi. Tôi không có sống ở bốn thứ kia. Bốn thứ kia thầy đều từ A-la-hán là thấp nhất ở trong bốn pháp giới đó. A-la-hán, rồi Duyên Giác, rồi Bồ-Tát, Phật. Và từ A-la-hán đã vô ngã rồi, đã chẳng tôi rồi. Thế thì tại vì hễ tôi á thì tự nhiên là nó dính tới tham sân si. Mà hễ tham sân si á, thì tự nhiên là nó dính tới bất muội nhân quả. À, nó dễ bất tín nhân quả ghê lắm. Mà nếu mà tin nhân tin quả đó, thì cũng có thể hiểu được cái vấn đề rằng là hả? Cái nhân đó, tức là hiểu được cái vấn đề vậy. Cái vấn đề mà gọi là giải thoát cho mình, tức là qua bờ bên kia. Và cái vấn đề đâu là những nhân quả mà mình phải xuất hiện ở những cái khổ tập này. Cho nên rất là hiểu rõ thế nào là tập. Tập ấy chính là tham sân si thôi. Thành ra rằng là gạt cái tham sân si đó ra. mà gạt cái tham sân si đó ra đó, mà vẫn để cái tôi đó, tức là chặt cây mà vẫn còn gốc thì nó vẫn lên. Cho nên phải bới gốc là tôi. Vì thế mà mình thấy đại thừa Phật pháp mà tu tập đó, là cái gì cũng là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, không tôi. Bởi vì Đức Phật cố ý như vậy. Thế Đức Phật cố ý rằng là bởi vì cái tôi cho nên mới khớp những cái nhân quả của đạo và diệt. Mình suy nghĩ xem chúng không? Có đôi khi chúng ta cũng có rất là nhiều lúc mình cũng khớp những cái nhân quả của đạo diệt vô cùng chỉ vì cái tôi thôi. Còn nếu mà mình vì chúng sinh thiệt thì mình đâu có khớp, mà mình lại sẵn lòng ghê lắm. Cho nên mình cũng chả thấy là ở ngay cả cái xứ này không phải là Phật giáo đồ, không phải là Bồ Đề Tâm, mà không thiếu gì những cái người mà người ta tình nguyện nó chạy qua những cái xứ đánh nhau như Syria, như Iraq này kia đó, người ta làm thiện nguyện đó. Vì người ta thấy những cái cảnh khổ ở bên kia. Thì tất cả những cái người đó là tại sao họ dám như vậy? Là vì vì họ coi nặng, họ thấy cái khổ của con người kia đáng giúp hơn là cái đáng lo cho bản thân của mình ở những cái xứ an lành này. Cho nên họ mới có thể bỏ đi cái an lành của họ, mà họ họ gọi là xông pha tới những cái chốn mà nguy nan để mà gọi là thiện nguyện cứu người. Những người đó là theo cái kinh nhân quả của đạo Phật là sinh cõi trời hết. Thành thực ra đó là nhân quả đấy. Hay nó sinh cõi trời hết. Những cái cõi trời nó không có ích kỷ. Hay là một khi có tôi nó thì nó nặng cái đầu óc ích kỷ lắm. Thành ra khi mà phá bỏ được cái ích kỷ đó mà không nghĩ tới cái tha nhân đó, thì đương nhiên là cái nhân quả đó là một cái nhân quả mà nó vượt ra khỏi cái nhân quả của khổ tập. Còn nếu không là nó lên trên trần, trên đỉnh của khổ tập là cõi trời là cao nhất. Thành do đó thì cái vấn đề mà để cho chúng ta có thể nhận rõ ra đó, thì cái vấn đề nhân quả đó là cái vấn đề gọi là mấu chốt của cái sự mà tu học Phật. Thành ra vì vậy đó mà mới nói là cái sự tu học Phật đó là cái quan trọng nhất, là học nhân học quả cho kỹ vào. Rồi cái vấn đề những cái khóa tu đó là phải nghĩa là tư duy nhân quả cho thấu đáo vào, chứ không phải là chỉ có học nhiều thứ mà nó gọi là nó trở thành là như có người hỏi tôi vậy đó, mà hôm hôm kỳ trước là hỏi sở chi chướng, tức là toàn là những cái thứ mà là những cái thứ biết mà chẳng chẳng thực hiện được, chẳng làm gì được, mà lấy nó lại bị một cái là số cái mình tưởng mình biết. Vì mình tưởng mình biết rồi cho nên mình không có tham cứu, không có học nữa, mà nó lại là một cái thứ mà là chẳng có đưa mình gì tới đạo và diệt gì cả. Đó. Cho nên chung cục á, nó là một cái biết mà nó chướng ngại cho cái sự mà mở mang cái biết thật của mình. Thế đó là sở chi chướng. Đó. Thành ra người ta cứ học những cái sở chi về như vậy đó, người ta ôm một đống. Người ta cũng học đó là đủ thứ, ví dụ như là bây giờ mình thấy ở các nước Tây Phương từ từ họ cũng bắt đầu du nhập vào những cái ngành đó. Họ cũng có những cái khoa ở những cái đại học để mà tô điểm cho cái đại học của họ là có đủ những mọi phân khoa, như phân khoa về tôn giáo. Ví dụ hồi xưa ở bên này chỉ có thần học, sau này có những cái thần học của bên Thiên Chúa, rồi sau này nó có những cái khoa mà nghiên cứu về cô răng của đạo Hồi, xong rồi về sau này đến đạo Phật, chẳng hạn như là ở bên Mỹ, bên Canada, không phải là bên xứ Á mà bên mấy cái xứ kiểu như vậy, bên này từ từ có những cái phân khoa Phật khoa nữa. Nhưng mà ở những cái phân khoa đó họ dạy cái gì? Toàn sở chi chướng. Họ không phải họ dạy nhân quả, Đó. Họ dạy những cái phương pháp hệ thống hóa giáo lý này với cái giáo lý kia, phân biệt giáo lý này với giáo lý kia, nghiên cứu lịch sử giáo lý này giáo lý kia, nó chẳng nhằm nhập gì đến cái vấn đề mà gọi là giải thoát. Cho nên mấy ông giáo sư dạy nó dạy mà chẳng có ông nào giải thoát, chẳng có ông nào mà gọi là hiểu biết gì về nhân quả hết, mà chẳng có ông nào giải thoát hết, và chẳng có ông nào phát sinh thực sự một cái trí tuệ, toàn sở chi chướng. Nghĩ là mình hiểu Phật pháp rồi, nghĩ là mình biết Phật pháp rồi, mình là giáo sư mà. Nhưng mà thật ra cái thứ Phật pháp mà họ hiểu đó, đó thì nó chỉ là gọi là mình tạm thời mình nói là cặn bã và là rác rến của những cái tinh túy khác nó thải đi. Cũng giống như mình ép nước mía vậy, thì cái bã mía mình vứt đó, mình chỉ có lấy cái tinh chất của nó là cái nước thôi. Ví dụ vậy đó. Ở đây toàn là bàn và nhặt và bàn và nghiên cứu về xác mía. Nói chung nó là như thế. Vì vậy mà kỳ trước tôi cũng nói cho nên rằng là tiến sĩ cũng thua chú tiểu thôi. Bởi vì là chú tiểu vẫn sống bằng nhân quả. Còn giáo sư vẫn sống bằng sự mê muội nhân quả. Còn chú tiểu thì tập tành trong cái vấn đề rằng là nếu chú tiểu nó may mắn và nó có người hướng dẫn thì chú tiểu nó sẽ sống trong một cái tinh thần là bất muội nhân quả. Thì những cái chú tiểu đó Đức Phật bảo đừng có xem thường, bởi vì tương lai nó họ là bậc pháp vương. Anh cái vấn đề là người ta mà tu học, người ta muốn chuyển, người ta muốn có công đức, người ta muốn tất cả mọi cái sự như vậy đều phải vin vào nhân quả. Cái lẽ đó nó cho nên bác bỏ nhân quả là bác bỏ đi toàn bộ cái con đường của cái vấn đề mà gọi là giải thoát, tức là cái con đường của vấn đề rằng là khiến cho mình thăng. Mà con đường nó chỉ là cái con đường là một là xuống, hai là dậm chân tại chỗ, là những cái nhân quả, những cái yếu tố nhân quả đó. Vì vậy mọi cái sự mà khai thị của Đức Phật hay là giáo pháp của Đức Phật thì thật sự nó chỉ nằm ở một cái yếu tố của nhân quả. Cho nên người tu học Phật, người các Đức Phật thành Phật là các Đức Phật cũng tích lũy mọi cái nhân mà thành Phật. Thì cái nhân đầu tiên đó, để mà có thể mà bước sang cái lãnh vực của cái sự giải thoát đó, đó là cái sự phát tâm giải thoát. Thì phát tâm giải thoát đồng nghĩa với phát tâm cầu giác ngộ. Phát tâm cầu giác ngộ đó, phát tâm tâm giác ngộ đó, đó là cầu cái tâm giác ngộ đó. Thì cái tâm giác ngộ đấy là gọi là Bồ Đề tâm. Thành ra khi phát cái tâm Bồ Đề là cái tâm mà trên thì cầu thành Phật, dưới thế thì độ hóa chúng sinh. Thành ra trong tư duy thì luôn luôn tư duy mọi cái cách thành Phật bằng cái cách là tư duy mọi thứ độ sinh. Cho nên mê nên hiện thân nào để độ chúng sinh thì hiện thân ấy mà độ hóa chúng sinh, là vì như vậy. Thì tất cả những cái tinh thần nó gom góp lại thì nó thành được cái quả Phật. Đó là công đức. Đó. Thì cái quả đó là công đức. Thì cái quả đó nó là một cái quả mà là tâm của người ấy nó là cái tâm của cái vấn đề mà gọi là công thanh tịnh, công đức thanh tịnh là cái chỗ là tâm thanh tịnh đó, đó là cái tâm mà luôn luôn tư duy và hành động sự cứu độ. Thì tư duy và hành động sự cứu độ là tư duy và hành động để thành Phật đạo. Thành ra vì như vậy đó, tâm ấy hết sức là thanh tịnh, mọi tư duy và mọi hành động, hành động đó là nói năng hoặc là thực hành, tức là thuộc về thân và khẩu. Đó. Tư duy đó là thuộc về tâm thì đều là thanh tịnh. Như vậy thì thanh tịnh ấy là giới, mà lại là mọi hành động, mọi tư duy, mọi gì đều nhất một hướng mà đi, không bao giờ exit, không bao giờ mà ra khỏi nó hết. Thành ra cứ như vậy đó mà đời đời kiếp kiếp, mà cho đến khi nào mà đến được cái chỗ đến cứu cánh là quả Phật, đó là định. và luôn luôn hiểu hết mọi yếu tố của nhân quả để mà độ sinh, đó là huệ. Thành ra từ cái sự phát tâm đó đó, từ cái sự phát tâm đó đó, thì nó mới năng sinh ra giới định huệ. Thế cái sự phát tâm đó nó mới thâm tín cái nhân quả đó, là thâm tín cái nhân quả mà diệt đạo, và cũng thâm tín cả cái nhân quả của cái vấn đề mà khổ tập. Thì thâm tín là thế, những cái nhân như vậy nó là nó đến cái quả của khổ, mà hết những cái nhân như thế này á, thì là nó đến với cái quả của đạo, của diệt. Thành ra vì như thế đó, liễu chi cả hai vế, liễu chi mọi nhân quả của khổ tập mà liễu chi mọi nhân quả của diệt đạo. Vì liễu chi hết như vậy cho nên mới độ được những chúng sinh khổ tập, để khiến cho họ chuyển hóa. Làm thế nào để cho cái số chúng sinh mà cái kiểu tập này nó có thể nhập đạo? Thành ra vì như thế mà Đức Phật mới tự tài để mà độ sinh. Nên vì vậy Đức Phật là tự tài trong trong nhân quả pháp, hành xử nhân quả nó một cách gọi là hả, gọi là rất là thiên nhiên, chứ không phải là phải nghĩ cách làm hay phải gì làm giống như mình đây, mà là cái vấn đề nhân quả của Đức Phật cũng sống hệt như là mình hít thở. Mình hít thở là tự nhiên, chứ không cần phải nhắc, mà không cần phải nói là cần thở hay là cần hít hay là cần gì hết trơn á, mà nó là tự nhiên, nó là sinh hoạt, nó là đời sống. Thành ra những cái vận hành mọi cái pháp đó của Đức Phật nó là tự nhiên, nó là sinh hoạt, nó là đời sống. Thành ra chẳng có một cái gì mà gọi là phải nghĩa là động hết ạ. Giống như là mình không cần phải động gì hết trong cái vấn đề mà là hít thở, tức phải suy nghĩ rồi phải cố gắng đó. Mà là nó cứ tự nhiên nó như vậy thôi. Thì vì vậy đó mà mới gọi Đức Phật là bậc mà pháp tự tại. Pháp tự tại thì gọi tắt là pháp vương. Tại chữ vương nó chỉ cho cái ý nghĩa của tự tại, là vua đó là được tự tại. Thì vua là cũng hàm cái ý nghĩa rằng là tại ông vua thì là ông quyền bính nhất, ông làm sao ông làm đó. Đánh ra cái chữ vương ở đây nó pháp vương, nên là Đức Phật là vua các pháp, điều động các pháp, sai xử các pháp như là ông vua sai xử quần thần. Đánh do đó thì mới hiểu được cái vấn đề mà gọi là cái đại ý của đạo Phật thật sự đó. Đó là đại ý của đạo Phật thực sự chính là cái vấn đề mà Đức Phật chỉ bày cái pháp nhân quả cho chúng sinh. Đức Phật chỉ bày bảo cho họ biết rằng là tại sao họ chịu quả đó. Đức Phật chỉ cái nhân, và bây giờ Đức Phật lại chỉ một cái quả để cho họ thấy cái quả này sẽ không có phải chịu giống như cái quả hiện tại, thay quả. Thì muốn thay quả thì thay nhân. Thì thay nhân là đang nhân tập, bây giờ thay thành đạo. Chứ không phải Đức Phật chỉ bằng cách hãy theo ta, rồi ta sẽ tụng chú cho đó, được diệt khổ. Hãy theo ta, rồi ta sẽ ban phép lành cho diệt khổ. Hãy theo ta, đó, rồi ta sẽ dùng thần thông khiến cho hết khổ. Không có. Ở tất cả là Đức Phật cũng đều là chỉ bày cho họ, khai thị cho họ cái trí tuệ. Là cái trí tuệ đó là cái giới định huệ mà ban nãy chúng ta có đề cập đến, tức là sự phát tâm. Từ cái sự phát tâm đó nó mới hình thành giới định huệ. Cho nên vì vậy giới định huệ có sẵn ở trong cái Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm ấy mình sơ phát thì mình nghĩ rằng là mình mới phát, nhưng mà khi mình phát mà viên mãn rồi thì mình mới vỡ ngửa ra rằng là nó là cái tâm bản lai xưa nay của mình đấy. Cho nên một khi mà chư Phật mà thành Phật rồi thì chư Phật đều nói lên cái câu đó, rằng là đâu ngờ rằng là mình thành Phật từ lâu xa rồi, mà nhất thiết chúng sinh á nó cũng vốn là Phật hết rồi, nhưng mà tại vì nó mê muội nhân quả đi, thành ra nó quên mất đó, cái nhân quả bản lai của nó rồi. Anh bây giờ muốn cứu nó là khôi phục lại, là chỉ cho nó, thì khi nó nhận ra được cái mà bản lai xưa nay của nó thì nó là thành Phật. Thì khi nó nhận ra bản lai nó thành Phật thì người ngu á thì nghĩ là nó khi nó nhận ra bản lai thì nó mới thành Phật. Nhưng mà không hiểu rằng khi nó nhận ra bản lai thì nó thấy hồi nào đến giờ nó thành Phật rồi. Đó. Chứ không phải là ngay khi đó thì mới là thành Phật. Cho nên trường giả khi mà nhận cùng tử á, làm con á, thì cùng tử á sợ hãi, nhưng mà cho đến khi mà cùng tử làm quen được với trường giả lâu ngày và bắt đầu gần gũi, bắt đầu thân tình và bắt đầu cảm thấy là mình là con, thì không phải từ lúc đó trở đi cùng tử mới chính thức là trường giả tử. Đâu có đâu, từ trước đó rồi. Hả? Từ lúc trước đó rồi, chứ không phải là cái lúc này. Thế thì người ta chỉ nhìn thấy cái lúc mà chư Phật mà giác ngộ rằng là mình là thành Phật từ lâu xa rồi, thì người ta nghĩ là lúc đó Đức Phật mới thành Phật. Nhưng mà kỳ thật thế, chư Phật ta thành Phật là cũng phát giác ra là mình thành Phật từ lâu xa. Cho nên vì vậy trong kinh Pháp Hoa mới có cái phẩm đặc biệt lắm, gọi là Như Lai Thọ Lượng Phẩm, là mới nói đến cái chỗ mà rằng là cửu viễn thật thành, tức là chư Phật nó thành, chư Phật thật sự thành Phật từ lâu xa rồi, không phải thành Phật dưới cội cây Bồ Đề đâu. Cũng như ngay khi mình tỉnh giấc mộng, mình chợt thấy mình thật, thì không phải là cái mình thật đó nó mới thành, nó mới có từ cái khi mà mình tỉnh mộng, mà ngay khi mình trong mộng nó vẫn có. Đó. Mà khi mình tỉnh mộng nó cũng vẫn y si, nó không tăng không giảm. Thành ra không phải giấc mộng là thật để giấc mộng quyết định rằng là khi giấc mộng tan rồi thì mình mới xuất hiện. Thành ra từ khi giấc mộng tan mình mới bắt đầu xuất hiện. Như vậy thì giấc mộng nó là thật. Đó. Nhưng mà giấc mộng không hề là thật, cái thật vẫn là thật. Thành thử ra cái thật vẫn là thật khi đang mộng, và cái thật vẫn là thật khi mộng tan, chẳng có tăng giảm gì. Thì Phật tính là như thế. Thành ra Đức Phật mới khai thị, mới chỉ, mà muốn mà người ta trở về như vậy, người ta phải có những cái mối nhân quả, người ta mới có thể phục hồi được, phục hồi được bằng nhân quả. Như vậy thì do đó thì đương nhiên rằng là qua cái câu chuyện mà mất mùa nhân quả này đó, thì chúng ta phải thâm tín và phải hiểu rằng là như vậy thì cái yếu tố nhân quả nó quan trọng đến dường nào trong cái chuyện mà tu học Phật Pháp. Mà khi mà thật sự mà mình đã thâm tín như vậy đó, thì đương nhiên rằng là mình ít có bỏ lỡ những cái nhân tố nào mà để dẫn tới diệt. Nhưng mà chúng ta hoang phí bao nhiêu nhân của mình trong hoang phí nhiều đời lắm, và cái đời này cũng hoang phí bao nhiêu năm tháng rồi. Mình đều sống ở trong cái gọi là mê muội nhân quả. Mình đều sống trong một cái gọi là đó, cái mức độ tin nhân quả mà nó bên bờ vực của sự bất tín. Mình chưa thực sự tín. Nếu mình tín tự nhiên có hùng lực, nếu tín thì tự nhiên rằng là có cái gọi là cái năng lực để thực hiện cái những mọi cái nhân nói trên nó. Đó. Nhưng mà bởi vì là nhiều khi là mình vẫn sợ sệt, cho nên từ lâu rồi, khi mà mỗi lần mà tôi cứ nghe nhiều người Phật tử, nhiều người tu học Phật nói với nhau đó, từ người xuất gia cho đến người tại gia, mà cứ nói với nhau, cứ nhắc nhau đó, rằng là cái vấn đề là phát Bồ Đề Tâm đó, là một cái vấn đề khó khăn, cho nên là trong cái chuyện tu mình đừng có phát. Với lại mà khi mà tôi nghe như thế là tôi nghĩ rằng là nghĩ đến cái câu kinh mà Đức Phật nói, Đức Phật bảo với lại ngài Xá Lợi Phất, đó là Đức Phật nói rằng giả sử như có một người nó mà phá hủy một đời giáo pháp của một Đức Thế Tôn đó, tội cũng chưa nặng bằng Nếu hủy diệt Bồ đề tâm của một người khác, mình thấy Đức Phật coi trọng cái Bồ đề tâm đến mức như vậy, thật sự như vậy. Bởi vì chẳng có, thật sự mà nói cho đúng, chẳng có một kẻ nào có thể hủy diệt một đời giáo pháp của một Đức Phật nổi, không tài nào. Nhưng người ta có khả năng tiêu diệt Bồ đề tâm của người khác. Mà khi người ta tiêu diệt Bồ đề tâm của người khác, có nghĩa là người ta ngăn chặn kẻ đó thành Phật. Ác lắm. Và khi người ta ngăn chặn kẻ đó thành Phật, có nghĩa là người ta ngăn chặn vô lượng người sẽ được cứu độ. Tại vì một người thành Phật, vô lượng người cứu độ trên con đường thành Phật. Cái sự mà thực hành cái đạo để mà đến với con đường thành Phật đó, là chính là vấn đề độ sinh. Cho nên cản Bồ đề tâm đi thì là vô số chúng sinh nó mất đi chỗ nương dựa và được cứu độ. Cho nên vì vậy tội nghiệp ghê lắm. Còn trên sự thật cái đó chỉ là Đức Phật nó ví dụ thôi, là có thể hủy diệt một đời giáo pháp của một Đức Phật, nhưng mà chả có ma quỷ nào có thể hủy diệt nổi một đời giáo pháp của Như Lai hình tử. Nếu mà mình suy nghĩ như vậy đó, thì trên cái vấn đề mà chúng ta tu học này kia thì cái vấn đề hành của mình đó, nó mới có thể gọi là phát sinh được công đức. Còn mọi cái hành của chúng ta từ xưa đến nay, nó cứ mình cứ thiệt hết sức là thành thật đi, mình hết sức là thành thật, mình ngồi mình tự nhủ và suy nghĩ bao nhiêu cái hành của mình từ cái hồi mình biết Phật pháp tới giờ đó, nó có thực sự có công đức hay không, nó có nhằm vào cái vấn đề giải thoát hay không. Đã không nhắm đến giải thoát mà lại cũng không đạt được công đức thì chí nguy là khó gì, uổng một kiếp tìm đến với Phật pháp, uổng hết một kiếp nhân duyên như vậy. Nhưng mà nếu mà mình nhận ra đó, mà mình bước vào cái tinh thần của nhân quả đó, mình thâm tín, mình tư duy, mình hành động bằng một cách rằng là bất muội, thì đương nhiên rằng là cái chuyện thành Phật đó là hiển nhiên, ở cái chuyện độ sinh đó là cái chuyện mà khả thi. Vì vậy đó mà ngài Thật Hiền Đại Sư Tổ Tịnh Độ mới nói cái vấn đề rằng là phát tâm á, tâm phát đó, tắc Phật đạo cam thành, nguyện lập tắc chúng sinh cam độ. Tức là phát tâm á thì Phật có thể thành được, lập nguyện thì chúng sinh thầy đều có thể độ được. Vì vậy ngài mới chủ trương là đó, sự tu hành cấp bách nhất đó là lập nguyện, cánh cửa chính yếu nhất để vào đạo là phát tâm. Vì thế sự tu hành cấp bách cần phải tu trước nhất lập nguyện. Nhưng mà tiếp cái là đại đa số người Phật tử phổ thông họ chỉ lập nguyện cho họ thôi, không phải lập cái nguyện thành Phật. Nguyện thành Phật là nguyện Bồ đề nguyện. Bồ đề nguyện là cái nguyện là hả? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Thì nhờ như vậy mà Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Tại cái độ vô biên chúng sinh thì mới thành được cái mà Phật đạo vô thượng, mới có thể thành tựu được. Nếu mà không có độ được một chúng sinh nào cả, chứ đừng nói vô biên, thì cái Phật đạo vô thượng đó mình leo chừng nào mới được, mới tới. Mình thấy nó cao ngất ngưỡng, mình sợ hãi rồi. Cho nên việc đại đa số phổ thông Phật tử mà khi nào cũng không bao giờ cũng nghĩ là cái chuyện mà thành Phật là xa vời lắm, không cầu, không cầu. Nhưng mà một khi mà tụng kinh đó, thì luôn luôn là nói cái đó, đó là không có cầu. Đó, quyền thừa phúc, quyền thừa Bồ Tát, không có cầu nhân thiên phúc báo quyền thừa Bồ Tát nữa, gì hết, cầu thanh văn duyên giác nãi trí quyền thừa Bồ Tát, mà chỉ duy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Thế một mặt đó thì là kinh kệ là thúc giục mình như vậy, mình tụng kinh thì là như thế, nhưng mà một mặt thì miệng tụng nhưng mà tâm không theo, đó. Tâm thì chống trả. Thành ra vì như thế thì biết ngay rằng là mình chưa có thâm tín, và vì như thế thì cũng biết ngay rằng là mình không thể nào mà đạt thành cái vấn đề là bất muội nhân quả được, là mình cứ mãi mãi mê muội nhân quả. Và có một cái niềm tin đó, lúc thì bất tín, lúc thì tin sơ sơ. Mà cái đức tin mà về cái vấn đề nhân quả mà nó yếu ớt như vậy, mà cái trí tuệ về nhân quả nó mê muội như thế, thì đương nhiên rằng là không tài nào có cái công đức để mà ngoi lên được hết. Nói gì đến cái chuyện giải thoát nó xa quá, nói gì đến cái chuyện đạo và diệt. Cho nên cứ mang cái tinh thần, cái tâm như thế đi tu học Phật thì phí phạm ghê lắm. Vậy nên rốt cuộc chẳng có một chúng sinh nào được nhờ, và rốt cuộc thì mình cũng chẳng có thành tựu được một công đức nào hết trơn, rồi mình cũng sẽ chết. Đó. Rồi thì không hiểu là cái sự nghiệp này của mình nó lên hay nó xuống, cái sự nghiệp hôm nay. Đó. Nhưng mà chắc chắn không lên nổi nhiều đâu. Tại vì nếu kiểm điểm ra rằng là trong suốt cái thời gian tu tập Phật Pháp, cái công đức của mình không được bao nhiêu, và chuyện giải thoát thì không bao giờ nghĩ đến. Không bao giờ nghĩ đến giải thoát thì đương nhiên rằng là cái ngục tù của sinh tử luân hồi này ấy, nó vẫn là một căn nhà thân yêu của chúng ta đấy. Không bao giờ đi mô được, cũng trở về nó hết. Không bao giờ mà đi luôn được, không bao giờ lìa được. Sau hết ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo từ bi và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử đời đời kiếp kiếp đều được tâm tín nhân quả và phát bồ đề tâm thể độ nhất thiết chúng sinh, thể thành Phật đạo. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho mười phương pháp giới chúng sinh cùng với nhất thiết phụ mẫu đều được âm chiêm công đức này đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tân nơi càng đệ tử và chúng sư.